Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 19. Nguyên Bân lập tức sửa soạn binh khí tùy thân, dẫn Trùng Dương đến nhà họ Khúc, qua khỏi Hiếu Tử Thạch vào một rừng tùng xanh êm mát. Cuối rừng tùng có một gian nhà tranh lụp sụp, còn cách căn nhà độ 30 thước, hai người nhìn thấy rõ trong nhà một đứa bé xô cửa bước ra. Đứa trẻ ấy mắt to như lục lạc, da ngăm đen, chỉ mặc một chiếc quần đùi, mình cởi trần trùng trục, tay cầm một mảnh lưới nhỏ. Nguyên Bân kêu lên:
Khúc ca ca, đi đâu thế? Đi à, tới suối bắt cá phải không?
Phải đấy, Dương ca ca đi đâu đó?
Trùng Dương bước đến trước mỉm cười nói với cậu bé:
Ê cậu nhỏ, khoan đi đã, mau trở vào nhà cho gia gia ngươi hay, bần đạo có chuyện cần bàn.
Cậu bé họ Khúc gật đầu dẫn hai người vào nhà. Vào trong thấy một lão già ốm nhỏ, trâu tóc rậm rạp, đang ngồi trên bộ ván. Trùng Dương bước tới chắp tay thi lễ nói:
Y lão trưởng cho biết quý tánh đại danh, cậu nhỏ đây có phải lãnh lang của lão trưởng không?
Lão già khẽ gật đầu và đáp:
Ê, Ngô lão họ Khúc tên Thiên Hồng, thằng nhỏ là con của Ngô lão, tên là Khúc Thắng. Đạo trưởng gia lâm tới đây có điều chi dạy bảo?
Dù sự không dám đến quấy rầy đạo trưởng, bần đạo có một việc định nhờ lãnh lang giúp, sau khi thành tựu sẽ báo đáp trọng hậu. Nói đoạn móc trong túi ra một đỉnh bạc để trên mặt bàn trước mặt Khúc lão và nói tiếp:
Đây là chút lễ mọn để ra mắt lão trưởng.
Khúc lão lạnh lùng nhìn đỉnh bạc rồi nói:
Đạo trưởng có điều chi cứ nói. Khúc mổ tuy nghèo thật nhưng không phải là người ham của, nếu là chuyện phải cha con lão sinh tận lực chẳng chút từ nàng, còn trái lại là chuyện phi luân vô đạo thì đừng nói là một đỉnh bạc, cho đến gấp trăm lần lão cũng từ chối, nhất quyết không chịu nhúng tay vào. Xin đạo trưởng hãy cất đi.
Vương Trùng Dương lấy làm khâm phục tiết tháo của Khúc lão trưởng, vội vàng đáp:
Bần đạo rất kính trọng tiết tháo của lão trưởng, bần đạo là kẻ tu hành, có bao giờ dám làm chuyện vô đạo. Nếu lão trưởng có lòng nghi ngờ thì để bần đạo nói rõ, rồi tùy lão trưởng định liệu.
Nói tới đây Vương Trùng Dương quay lại hỏi Khúc Thắng:
Khúc nhì, bần đạo muốn nhờ Điệt Nhi xuống khe núi trước mặt mò giùm một vật, Điệt Nhi có bằng lòng chăng?
Khúc Thắng thấy Vương Trùng Dương định nhờ mình lặn xuống suối vớt đồ vật thì lấy làm thích lắm, nhảy dựng lên nói:
Được lắm thưa đạo trưởng, hằng ngày tiểu điệt thường lặn xuống bắt cá, chắc lúc nãy đạo trưởng đi ngang qua có đánh trước vật chi xuống suối chứ gì, để Điệt Nhi lặn xuống vớt lên cho.
Trùng Dương mỉm cười lắc đầu nói:
Không phải ta làm rớt vật chi, ta chỉ cần hỏi Điệt Nhi cho tao biết suối ấy sâu chừng độ bao nhiêu, ở dưới đáy có vật chi lạ không.
Khúc Thắng suy nghĩ một chút rồi nói:
Thưa đạo trưởng, cũng khó lòng mà nói trước, chắc chỗ đó cạn chỉ độ 5-6 thước, nhưng cũng có chỗ sâu tới ngoài 2 vượng. Hằng ngày tiểu điệt lặn xuống tận đáy bắt cá nén ở dưới đáy, tiểu điệt có thể nhớ rõ từng hòn đá một, vì ở dưới đáy trong vắt có thể trông thấy rất rõ ràng.
Vương Trùng Dương nghe xong cảm mừng hỏi:
Tốt lắm, bần đạo chỉ nhờ Khúc Nhi vớt một cục đá ở dưới đáy lên, sau khi vớt được bần đạo sẽ thưởng thêm mấy đỉnh bạc nữa.
Khúc Thắng có vẻ ngạc nhiên hỏi:
Một hòn đá có quý báu gì mà phải vớt lên cho ghi được vậy?
Khúc Thiên Hùng cũng có vẻ ngạc nhiên. Ông lão nhìn thấy Vương Trùng Dương tướng mạo đoan trang, lời nói ôn hòa, không phải là một người loạn trí, có lẽ nào lại phí mấy đỉnh bạc để mò một cục đá vô tri để làm gì. Trong lòng Khúc Thiên Hùng có vẻ nghi hoặc nên nói:
Xin đạo trưởng chớ có nghe lời nói quyền hoặc đồn đại của con người, dưới suối đó không hề có bao vật gì đâu.
Vương Trùng Dương lắc đầu mỉm cười nói:
Bần đạo không phải tìm kiếm châu báu mà tìm một vật quý giá hơn nhiều.
Khúc Nhi, bần đạo hỏi thiệt Điệt Nhi một chuyện. Ở dưới phiến Hiếu Tử Thạch có một hòn đá nào giống như họ con Lý Ngự hay không?
Khúc Thắng la lên một tiếng có vẻ kinh ngạc:
Sao đạo trưởng biết rõ như thế?
Trùng Dương đáp: Ta chỉ cần biết có phiến đá như thế hay không,
và có thể mang lên khỏi mặt nước được chăng?
Khúc Thắng nghĩ ngợi một lúc rồi nói: quả thật là có phiến đá dưới đáy suối, nhưng mang lên quả là khó lắm.
Thì sao lại khó? Ở đó có xoáy nước ngầm hay sao?
Không có xoáy nước ngầm, nhưng ở dưới chân Hiếu Tử Thạch là đầm sâu có tới hơn trượng, dưới đáy toàn là cát nhuyễn, có một hòn đá hình dáng giống hệt như con lý ngư như đạo trưởng vừa nói, dài tới hơn 3 thước, nặng ít ra cũng dư 100 cân, tiểu điệt làm sao nâng nó lên được.
Trùng Dương xoa đầu Khúc Thắng cười nói: miễn là có phiến đá ấy là được rồi, tiểu điệt cứ yên tâm. Ở dưới nước có sức nâng, ở trên mặt đất nặng 100 cân, ở dưới nước chỉ còn có 50 cân, ta sẽ có cách mang phiến đá đó lên bờ.
Khúc Thắng cả mừng, vừa đi vừa nhảy dẫn Vương Trùng Dương và Nguyên Bân tới bờ suối. Đến bên Hiếu Tử Thạch, cậu bỏ lưới cậu xuống đất và tục vội cả quần ra, rồi nhảy ồm xuống nước, làm nước bắn lên tung tóe ướt hết cả người Nguyên Bân và Vương Trùng Dương. Thời gian uống độ xong hai chung nước chè thì thấy Khúc Thắng ở dưới lòng suối trồi lên, rồi bò lên lắc đầu nói:
không có được, không được, thôi đậu trưởng trở về nhà để tiểu điệt lấy lại bạc đi thôi. Tiểu điệt không tài nào mang hòn đá ấy lên được.
Thì ra sau khi nhảy xuống nước, Khúc Thắng lặn một mạch xuống ngay dưới đáy. Ở nơi đáy nước trong vắt có thể nhìn thấy mọi vật như ở trên bờ. Khúc Thắng lượn đi một vòng, gạt tất cả những siêu rong bám vào tảng đá hình giống lý ngư. Đoạn cậu ta ôm lấy tảng đá, dùng hết sức toan bê hòn đá lên khỏi mặt nước. Nào ngờ khúc đuôi của hòn lý ngư cắm sâu dưới nước cứng ngắc như chung hẳn xuống đó. Khúc Thắng cố hết sức lay chuyển nhưng không hề động đậy, thật là vô phương. Phiến đá không hề nhúc nhích, chỉ làm cho bùn cát ở dưới đáy nổi lên đục ngầu, chui vào mũi và mắt, thật là khó chịu. Khúc Thắng vội vàng trồi lên mặt nước thuật lại cho Vương Trùng Dương nghe. Trùng Dương nghe xong trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
thôi, chúng ta hãy trở về, để ta sẽ nghĩ cách khác.
Khúc Thắng vội mặc quần áo rồi lại dẫn Trùng Dương và Nguyên Bân trở lại nhà kể đầu đuôi cho Khúc Lão Nghệ nghe. Vương Nguyên Bân chợt nghĩ ra một cách, bèn nói với Trùng Dương:
thưa sư phụ, đệ tử nghĩ rằng với bản lãnh của sư phụ đủ sức kéo được thạch ngư lên. Đã từ lâu cha con đệ tử săn bắn trong rừng, và để giành được nhiều loại dây leo phơi khô rất bền bỉ, chúng ta hãy trở về lấy dây sắt kết lại cho chắc, rồi nhờ Khúc ca ca lặn xuống lấy dây buộc chặt vào phiến đá, rồi sư phụ sẽ dùng thần lực lôi lên chắc phải được.
Vương Trùng Dương gật đầu khen phải. Vương Nguyên Bân vội chạy bay về trở về nhà. Không đầy nửa buổi ôm tới một đống dây rừng và một chiếc lưới thú bằng dây sắt. Mọi người đều bắt tay vào việc nối dây rừng thành một sợi dây dài, đồng thời dùng dây sắt cột lại thật chắc. Làm gần một đêm mới xong, thành một sợi dây dài tới 3 trượng, dẻo dai vô cùng. Sáng hôm sau, Vương Trùng Dương và tất cả mọi người đã có mặt ở bên bờ suối. Khúc Thắng cầm một đầu dây nhảy ôm xuống nước, chỉ lát sau cậu ta nổi lên và la to:
đạo trưởng kéo đi, dây đã của thuộc kỹ rồi.
Vương Trùng Dương cả mừng vội vận đưng khí đơn điền vào hai cánh tay, từ từ kéo mạnh đầu dây. Nhưng lạ thay, phiến ngư thạch dưới suối như không hề nhúc nhích. Trùng Dương kéo luôn 3 lần, quái thạch vẫn trơ trơ. Chàng hết sức kỳ lạ, bèn bảo Khúc Thắng lặn xuống nước lần nữa quan sát ra sao.
Khúc Thắng lặn xuống nước một lúc rồi đầu lên nói:
đạo trưởng đừng kéo nữa mất công, dù kéo mấy cách mấy cũng không chuyển được phiến đá ấy đâu.
Thì ra phiến ngư thạch ấy bị vùi dưới đáy suối quá lâu nên đã bị nhiều lớp đá quyện chặt vào thành như một khối, thì làm sao kéo lên được. Hơn nữa, sợi dây Khúc Thắng buộc vào ở một phần trên phiến ngư thạch tựa như một que tăm xeo vào núi sắt, kéo nữa chỉ phí công mệt sức.
Trùng Dương kéo mãi không lay chuyển được phiến đá, trong lòng phát giận, chàng bèn giật đầu dây một cái thật mạnh. Cái giật ấy chàng đã vận toàn lực của khí kình, đem 15 thành phách lực ra sử dụng. Bực một tiếng, sợi dây rắn chắc không chịu nổi sức mạnh, hai đầu trì kéo đứt làm 2 đoạn. Trùng Dương hết sức buồn rầu, thầm nghĩ:
đã biết rõ nơi ẩn giấu cửu âm chân kinh, nhưng chỉ có thể cùng mắt để nhìn mà không thể lấy. Một phần đã thất bại không nói làm gì, bây giờ thất bại thêm lần thứ hai. Ba người cùng trở về nhà của Khúc Thắng. Trùng Dương vì tâm sự đa đoan không thể ngủ được. Đêm ấy chàng ra khỏi nhà, ngẩng đầu ngắm trăng sao trên trời để tiêu sầu. Chàng nhìn thấy bãi vì sao Bắc Đẩu trên phương Bắc, chợt liên tưởng đến bức hoa đồ Thiên Oai Bắc Đẩu trận của sư phụ để lại, bèn tự nhủ lấy mình. Xin mở ngoặc của người đọc. Trong cuốn sách này, cái trận Thiên Can Bắc Đẩu mà cái người biết hoặc là cái người đánh máy để lên, hồi thì Thiên Oai Bắc Đẩu, hồi Thiên Cương Bắc Đẩu, lúc lại Thiên Can Bắc Đẩu, lòng sông xa ngầu. Nhưng dù tôi đọc thế nào thì cũng nghĩ đó là Thiên Can Bắc Đẩu trận. Xin đồng ngoặc. Con người muốn luyện bản lãnh hà tất phải căn cứ mãi vào sách vở, có củ âm chân kinh cũng tốt, không có nó rồi không luyện được tuyệt kỹ hay sao? Như Thiên Sát Đẩu trận và tuyệt kỹ Nhất Dương chỉ đâu có nhờ củ âm chân kinh mà cũng vẫn luyện được thành thì đó sao? Vương Trùng Dương suy nghĩ đến Nhất Dương chỉ, trong lòng bỗng nảy sinh ra một chủ định. Nguyên trong thời gian bế môn khổ luyện Nhất Dương chỉ ở Thạch Động Tung Sơn, đã có lần thử qua kinh lực của một ngón tay xô mở được cửa đá của Thạch Động. Chàng đã được sư phụ chỉ dạy qua, Nhất Dương chỉ không những soi thủng tất cả những vật cứng rắn mà còn bao nhiêu công hiệu khác không lường được, có thể chỉ lửa vẹt nước phân hai, nhưng chàng chưa có cơ hội ứng dụng lần nào. Đêm nay thừa cơ hội này cũng nên đến bờ suối ứng dụng thử xem sao. Nghĩ xong, chàng dùng thuật phi thân đề khí đi vùng vụt tới chỗ Hiếu Tử Thạch. Đến nơi, chàng lượm một phiến đá bằng phẳng ngồi xếp bằng tĩnh tọa, chậm chậm vận khí huyền không. Chờ đến lúc thần trí hư không, tâm ý phiêu phiêu vô niệm, Trùng Dương đột nhiên vung tay áo, dùng ngón giữa chỉ thẳng vào lòng suối. Lạ thay, mặt nước cuồn cuộn thành một xoáy nước vĩ đại, sóng bủa bập bùng vào bờ, rồi nước vừa dưới suối vẹt sang bốn phía để lộ ra một trung tâm điểm hõm sâu xuống. Trùng Dương thấy quy lực của Nhất Dương chỉ hùng mạnh như thế, trong bụng hết sức mừng rỡ. Nào ngờ thần trí chỉ một chút lơ là, chân khí lập tức bị hóa giải, kình lực của Nhất Dương chỉ bị tiêu tan, mặt nước bị Nhất Dương chỉ đánh vẹt ra bốn phía lúc nãy cuồn cuộn chảy đổ trở về, ầm ầm như tiếng thác reo, xoáy nước liền tức thì biến mất. Trùng Dương duy trì được xoáy nước trên mặt suối không đầy thời gian uống nửa chung trà. Tự nghĩ thầm, rất tiếc công phu ta còn kém. Nếu ta luyện được đến mức độ có thể duy trì được xoáy nước trong thời gian uống xong hai chung trà, thì chuyện mò đá dưới suối sâu này sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Suy tính xong, Trùng Dương bèn chậm chậm nạp khí vào đơn điền, gạt tất cả bỏ tập niệm ra, song chưởng một nắm một mở, ngón giữa của tay trái chỉ thẳng vào lòng suối. Ghi gớm thay sức mạnh kinh khủng của Nhất Dương chỉ, kinh lực vừa chạm đến mặt suối lập tức cuốn thành một xoáy nước. Lúc đầu xoáy nước chỉ lớn bằng cái mâm, sao hơn một thước. Qua sáu khắc sau, xoáy nước càng ngày càng lan to, bằng cái mặt bằng tròn. Trung tâm điểm càng ngày càng hạ thấp xuống lòng suối sâu hơn 7-8 thước. Kinh lực của Nhất Dương chỉ xô vẹt sức nước ra bốn phía, tạo thành một bức tường nước kỳ lạ. Vương Trùng Dương trong lòng nghĩ thầm, chàng sử dụng Nhất Dương chỉ để vẹt nước đã hoàn thành được phân nửa, chỉ cần nới rộng thêm xoáy nước cho lớn hơn một chút, trung tâm điểm hạ dần đến đáy suối là hy vọng vớt được phiến ngư thạch kia. Trùng Dương nghĩ đến đây, trong lòng mười phần hân hoan. Bất ngờ từ sau lưng vang lên một tiếng hừ khô khan, rồi tiếp theo đó một giọng cười lanh lảnh cách đó không xa. Trùng Dương kinh hãi giật mình, tâm thần phân tán, kinh lực Nhất Dương chỉ không còn phát ra. Nước suối cuồn cuộn chảy lui trở về, ầm ầm như tiếng reo của vung môn binh vạn mã, xoáy nước liền biến mất trong nháy mắt. Trùng Dương đoán ra chắc tiếng cười phát hồi nãy không ai khác hơn là Bạch Đà Sơn chủ Âu Dương Phong. Chàng vội tung mình đứng dậy, nói vọng về phía ấy rằng: "Ông bạn quý nuôi rắn độc, mời ra đây."
giúp núp sau lưng để cười lén người à, có gì đâu mà là hay. Đó mới không phải là chính hảo hán. Trùng Dương nói vừa dứt, Kỳ Dĩ Thay từ phía sau trên đầu vọng xuống, có tiếng người lạnh lùng trả lời:
đã là người xuất gia, tinh thần phải giữ cho vô vi thanh tịnh, tu tâm dưỡng tánh mới là phải. Canh ba nửa đêm không làm công quả, lại lén đi luyện tập thứ công phu quái lạ để dọa nạt thế nhân, còn dám xưng là hảo hán ư?
Trùng Dương nhảy một rất linh thính, chàng nghe tiếng nói người này không phải là Âu Dương Phong, mà là quái nhân đã bày kỳ môn bắt trận trên hoang đảo ở Huỳnh Hải lúc trước. Lòng thù địch của Trùng Dương bất giác tiêu tan, bèn lớn tiếng hỏi:
các hạ là vị bằng hữu từng hội trên hoang đảo khi trước đây ạ? Thật là hạnh ngộ, xin mời ra để bần đạo bái kiến.
Nhưng bốn bề im lặng, không nghe tiếng trả lời. Trùng Dương bèn lặp lại lời nói lần thứ hai, vẫn không nghe đối phương trả lời. Chàng đành trở về bên bờ suối. Thục nhiên trên đỉnh đầu có tiếng nói vọng xuống rất rõ ràng:
ta không muốn giáp mặt nói, chỉ vì ngươi không phải là hạng người cao nhã, lời nói mà ngươi còn nặng nhiều tục khí. Nhưng ta có một điều dặn ngươi: đứa nhỏ họ Khúc kia căn cốt rất tốt, ta nhất định thâu nó làm đệ tử, cấm nhà ngươi thâu nhận nó. Nếu nhà ngươi nói nửa tiếng rằng không, giữa ta và ngươi từ lúc này sẽ coi nhau như thù địch, ngươi nhớ cho.
Trùng Dương nghe đối phương nói xong, trong lòng rất kinh sợ, lẩm bẩm nói một mình: thì ra y cũng biết được phương pháp truyền âm nhập mật. Mấy ngày trước đây nơi Vũ Kiếm Thạch, Trùng Dương đã sử dụng quyết chữ tống trong 24 quyết của Kim Quang Ngọc Xà để tống đặt tiếng nói của mình đưa ra khỏi đầu nút xa ngoài 3 dặm, đuổi chạy Âu Dương Phong. Nào ngờ hôm nay chàng gặp quái nhân này cũng dùng công phu truyền âm nhập mật, truyền tiếng nói của y từ 3 dặm ngoài đến đây. Thật quả đúng với câu trời cao vẫn còn trời cao khác. Trùng Dương lần này đến Hoa Sơn thâu thêm Vương Nguyên Bân làm đầu đệ, với Mã Khâu Tôn Đàm, 4 đệ tử cũ cũng đã được 5 người. Vừa rồi Khúc Thắng tuy chưa có học đến võ công, nhưng căn cốt đã tỏ ra khác thường, đã định tìm cách thu nhận cậu ta. Như vậy chàng đã được 6 đệ tử, có thể thành trận đồ thiên sát bắt đầu rồi. Nào ngờ vì quái nhân này đến cảnh cáo chàng dành cậu bé họ Khúc làm đồ đệ của y. Nhưng bản thân y không chịu ra mặt diện kiến với mình, hành động kỳ bí, tánh khí khác thường của y thật ra ít ác sánh bằng, ít ai có lẽ. Nghĩ đến đây Trùng Dương không khỏi lắc đầu cười thầm. Chàng vì liên tiếp 2 lần phát ra nhất dương chỉ, nguyên khí bị tổn hao rất nhiều, lại thêm vị quái nhân khuấy khóa, trong người đã thấy mỏi mệt, bèn lần bước trở về Khúc gia chàng. Nhưng về đến trước nhà, đôi mắt Trùng Dương vừa nhìn thấy một vật chàng hy sinh. Xin lỗi, chàng giật mình kinh sợ đến mồ hôi thấm áo. Thì ra, nơi dưới cửa sổ của nhà họ Khúc có 2 con phúc xà to lớn kinh khủng đang nằm quằn quại song song bên nhau, dài hơn 6-7 thước, to bằng bắp tay người. Nhưng đầu rắn đã bị chặt lìa khỏi thân, máu tanh vẫn còn rơi lộp độp trên mặt đất, chứng tỏ đôi rắn vừa bị giết cách đây không lâu. Càng lạ lùng hơn nữa là trên mỗi lưng rắn nằm sắp hàng một số vật gì bằng kim khí. Trùng Dương vội bước đến quan sát, 2 hàng kim khí ghim sâu trên lưng rắn chỉ là một loại ám khí bằng kim vàng mà chàng chưa hề thấy. Loại kim vàng này thật nhỏ, mường tượng như loại kim may quần áo, chỉ có điều hơi khác, đuôi kim có làm thêm 4 chiếc ngạnh thật sắc, chứng tỏ người sử dụng kim độc này đã chờ cho đôi phúc xà vừa bò lên cửa sổ mới phóng ra 2 hàng kim vàng. Ghim thân rắn từ đầu đến đuôi dính chặt trên vách nhà, sau đấy mới dùng gươm chém rắn thành 2 đoạn. Kẻ thả rắn giết người, trừ Âu Dương Phong ra thì không còn kẻ thứ hai nào khác. Trùng Dương rời khỏi Khúc gia trang trong một chút sơ hở ấy, thiếu chút nữa địch thủ thừa cơ hãm hại cha con họ Khúc, chàng lấy làm hối hận vô cùng. Trùng Dương đoán chắc kẻ giải nguy kia nhất định là người đã sử dụng công phu truyền âm nhập mật đối thoại với mình vừa rồi. Trùng Dương lúc đầu đối với quái nhân ấy không mấy thiện cảm, nhưng bây giờ đối phương dường như có điều tâm sự gì nên chẳng khi nào chịu ra mặt nói chuyện với chàng. Thành ra Trùng Dương dầu muốn kết giao với y cũng khó mà gặp được. Trùng Dương nghĩ ngợi một chập khá lâu mới lên giường yên giấc.
Chàng ngủ mê mệt không biết đến lúc nào, chợt nghe tiếng ồn ào bên tai, lại cảm thấy như có người lắc mạnh vai mình gọi dậy. Trùng Dương đang lúc thần trí phiêu diêu trong giấc mộng, vội mở mắt trở dậy nhìn xem, thấy Nguyên Bân và Khúc Thắng đang đứng bên giường. Nguyên Bân cười lớn nói:
"Sư phụ, bình nhật sư phụ thường dậy rất sớm, sao hôm nay mặt trời đã lên khỏi ba sào mà sư phụ vẫn còn ngủ ngon quá vậy? Hay là sư phụ có bệnh?"
Khúc Thắng vội dậy Nguyên Bân:
"Đừng có nói gỡ, thưa đạo trưởng, ngoài sông cửa có hai xác rắn thật lớn."
Trùng Dương là một vị tu sĩ tham thiền luyện khí, mấy ngày qua ngủ tại nhà Nguyên Bân. Dù đêm nào ngủ ngon cách mấy, tảng sớm gà gáy là thức giấc, nhưng vì đêm qua hai lần sử dụng nhất dương chỉ, thần trí mệt mỏi, nên vừa đặt lưng nằm xuống là ngủ mê man một giấc đến mặt trời lên khỏi ba sào vẫn chưa thức. Trái với thói quen thường lệ của chàng, bởi thế Nguyên Bân mới lấy làm lạ và lầm tưởng Trùng Dương bị bệnh. Trùng Vương vươn vai ngồi dậy và nói:
"Không có gì, hai con khúc xà ấy đêm qua định chung vào cắn người, bị Bần đạo dùng ám khí giết chết đó."
Vương Nguyên Bân vì đã thấy qua thuật giết rắn của Trùng Dương tại nhà y và đã đem chuyện ấy thuật lại cho Khúc Thắng rõ, nên hai cậu nghe Trùng Dương nói như thế đều rất tin lời chàng mà không chút nghi ngờ. Khúc Thắng nét mặt tỏ vẻ quan trọng nói với Trùng Dương:
"Đạo trưởng, cha tôi vừa bàn tính xong, nếu muốn đem tặng quái thạch ấy lên khỏi suối, ít nhất phải mướn 100 công nhân, đồng thời phải kiếm cho được 10 chiếc xe quạt nước quạt cạt lòng suối, rồi mới cho người xuống đào móc tảng ngư thạch lên. Nhưng gia gia tôi phần dân mãi không rõ phiến đá hình lý ngư ấy có quý báu gì đâu, mà đạo trưởng phí trăm muôn ngàn kế để đào nó lên cho được."
Trùng Dương lắc đầu bảo: "Chuyện ấy Điệp Nhi không nên biết. Bần đạo chỉ hỏi một điều, nếu bần đạo có cách làm cho nước suối rút cạn thì Điệp Nhi có đủ sức vác tảng đá lên không?"
Khúc Thắng cười đáp: "Bản lĩnh thì tôi không có thật, nhưng về sức mạnh thì không thiếu. Với vật nặng 100-200 cân tôi có thể khuâng lên như chơi. Nhưng tảng quái thạch này một phần lớn bị trút sâu trong bùn đất, sợ phải dùng đến cuốc xẻng mới có thể bốc lên được."
Trùng Dương nói: "Đến lúc đó bần đạo sẽ có cách, nhưng đợi ba hôm sau mới hay." Nguyên vì đêm qua Trùng Dương đã sử dụng nhất dương chỉ hai lần, khí lực đã bị tiêu hao rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi 3 ngày để khôi phục nguyên khí cho đầy đủ mới có thể tái dùng nhất dương chỉ. Cho nên suốt 3 ngày ấy Trùng Dương cứ ngồi xếp bằng tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, không nói năng cũng không ăn uống gì hết. Cha con Khúc lão kinh hoàng, tưởng Trùng Dương sang bệnh, nhưng thấy chàng thần sắc bình thường không giống như người bệnh, trong lòng cũng không thấy lo lắng. Đến sáng ngày thứ tư, sắc mặt Trùng Dương đột nhiên hồng hào tươi nhuận, chàng liền nhảy xuống giường gọi lớn:
Xong rồi Khúc Nhi, Nguyên Bân, mau theo bần đạo đến suối vớt tảng ngư thạch lên."
Khúc Thắng thấy Trùng Dương đến nay mới chịu khai khẩu thành lời, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ bèn hỏi:
"Đạo trưởng, ông có sao không? Ba hôm nay ông cứ ngồi yên bất động, làm cha con tôi lo hết sức."
Nguyên Bân từ 3 ngày nay cứ ngồi bên Trùng Dương hầu hạ không dời nửa bước, thấy sư phụ đã tỉnh cười nói:
"Sư phụ ơi, Khúc tiểu ca tưởng sư phụ bệnh, con đã nói rõ sư phụ không phải bệnh mà đang luyện khí dưỡng thần, nhưng Khúc ca vẫn không có tin, sư phụ thấy có đáng buồn cười không?"
Trùng Dương mỉm cười dò đầu hai cậu bé và nói:
"Ê, thôi, đừng nói chuyện nhảm mất thời giờ, hay còn mau theo ta ra suối cho mau."
Ba người sửa soạn dây chạc xong xuôi, đồng đưa nhau ra bờ suối. Từ Khúc Gia Trang đến suối phải qua một cụm rừng tồng. Vừa đến bìa rừng, bỗng nhiên nghe trên ngọn tồng có tiếng hú quái lạ, trên như tiếng đồng la bể, rồi tiếp theo soạt soạt hai tiếng từ trên cao nhảy bập xuống một bóng người. Người này không ai khác lạ chính là Âu Dương Phong, kẻ đã mấy lần lập xà trận để hại Trùng Dương. Nguyên Bân đang lon ton đi trước, thấy thế nguy, vội vàng núp phía sau lưng sư phụ. Trùng Dương biết gã Âu Dương Phong này lòng lang dạ độc, thủ pháp hiểm ác, đón mình tại đây chắc không phải là ý tốt, nhưng vẫn phải giữ thái độ ôn tồn nói:
"Bần đạo và tôn giá chẳng có oán thù gì nhau, hà cớ đối xử như kẻ thâm thù?"
"Tôn giá nên nhìn xa một chút, đừng có bức bách bần đạo quá vậy."
Âu Dương Phong dùng giọng mũi hừ một tiếng lạnh lùng và nói:
"Ê lão mũi trâu kia, hãy tách bạch nói chuyện với nhau có lẽ khoái hơn. Người đến Hoa Sơn để tìm Cửu Âm Chân Kinh, ta cũng đến đây để tìm chân kinh như người. Cửu Âm Chân Kinh vật quý báu của Võ Lâm thất lạc từ mấy trăm năm nay, đã tạo ra là vật vô chủ, ai cũng có quyền tìm mò. Chúng ta không nên ngu dại mà tranh giành mãi với nhau không có ích lợi gì. Bây giờ ta bằng lòng hợp tác với người, tìm xong chúng ta đồng nghiên cứu chung, có phải là thượng sách không? Hà tất phải có người độc chiêm?"
Lời nói của Âu Dương Phong tuy cùng có đôi phần hợp, cũng có đôi phần hợp lý, nhưng Trùng Dương đã mấy lần tranh đấu với y, biết rõ y là một kẻ độc ác khôn lường, không phải là hẳn chính nhân quân tử, mà đích thị là nhân vật bằng môn tà đạo. Nếu Cửu Âm Chân Kinh lọt vào tay y, khác nào trợ gian vị ác như hồng dữ thêm vây. Hơn nữa chàng đã khám phá được nơi bí mật tạng kinh, 10 phần nắm chắc trong tay chân kinh là sở hữu của mình, đâu cần ai giúp sức. Bởi thế Vương Trùng Dương lắc đầu nói:
"Lời nói của tôn giả sai rồi. Bần đạo đến Hoa Sơn này cốt ý đâu phải tìm Cửu Âm Chân Kinh, mà dù có tìm đi nữa, bần đạo với tôn giả hai người tông chỉ bất đồng, đâu có thể hợp tác với nhau được. Xin tôn giả cứ tự nhiên theo ý muốn."
Âu Dương Phong đảo tròn đôi mắt trắng giả, cười khè khè nói:
"Không ngờ một kẻ xuất gia như ngươi mà cũng biết nói láo hay sao?"
Vừa nói vừa bất thần tung ra một chưởng đánh mạnh vào ngực Trùng Dương. Trùng Dương thấy y mới ra tay đã sử dụng một chiêu độc nhất trong chưởng pháp Thần Đà Tuyết Sơn Chưởng, gọi là Ngàn Dặm Đà Khôn, thì nổi giận quát lên một tiếng cực kỳ
lớn: "Khá lắm!"
Rồi áp dụng ngay, tự nhiên hấp kinh quyền của toàn chân ra chống đối, phất tay áo bên tả đón quyền của đối phương, đồng thời kéo mạnh tay áo trở về. Cái kéo ấy tuy bề ngoài xem ra tầm thường, nhưng thật ra đã dồn nội lực vào đấy nên sức hút rất ghê gớm. Âu Dương Phong bị chưởng này, nhân hình mất tự chủ loạn choạng ngã nhào ra trước, sức hút tự nhiên quyền thiếu chút nữa đã ngã gọn vào lòng Trùng Dương. Nhưng Âu Dương Phong không hổ danh là Tây Vực Bạch Đà Sơn, một cõi tông chủ, quyền cước ứng biến nhanh chóng diệu kỳ. Vừa thấy thế nguy, y không dám chậm trễ, vội vận đầy khí vào đơn điền, dùng ngay thế rồng thiên về ổ, nhấn mạnh gót chân, chuyển lẹ thân hình, hóa giải được ngay sức hút lạ kỳ của đối phương, đồng thời tả chưởng rút lẹ về, quét mạnh ra ngoài một vòng thành chiêu gió vàng mưa sắt. Bề ngoài xem ra chưởng thế, nhưng bên trong dấu kín chưởng lực của Cáp Mô Công song sói vào huyệt thái dương bên hữu của Trùng Dương. Trùng Dương chẳng chút bối rối, sử dụng chưởng lực thủ trong tự nhiên quyền, vừa phát tay áo đón lại, vừa nhấn mạnh một cái, bùng chát, hai tiếng chưởng lực của đối phương bị đẩy bật trở về. Âu Dương Phong không gượng nổi, lão đảo thối lui lia lịa sau 3 bước, cảm thấy một cánh tay nóng rang như bị lửa đốt phía bên phải, nhức nhối vô cùng. Trùng Thần Thông Vương Trùng Dương lần đầu cùng tay độc Âu Dương Phong giao đấu, chỉ trong nháy mắt phá một lượt 3 chiêu của Âu Dương Phong, còn làm cho đối phương 2 lần khoảng vía kinh tâm, thật không hổ danh võ lâm đệ nhất bá. Âu Dương Phong vội điều hòa mạch khí, múa tích song quyền, sử dụng Thần Đá Tuyết Sơn Chưởng Pháp, án theo phương vị bắt quái ngũ hành, liên tiếp tấn công khắp người Trùng Dương. Trong khoảnh khắc, thân hình của Trùng Dương như bị vây kín trong chưởng ảnh trùng trùng điệp điệp của Âu Dương Phong, kình lực nhanh tựa gió cuốn mưa tuôn. Trùng Dương bình sinh sử dụng tự nhiên quyền để đối phó, tuy thủ nhiều hơn công nhưng trầm ổn kín đáo dị thường, tựa như trường giang nước chảy cuồn cuộn không ngừng. Âu Dương Phong đem tất cả tuyệt kỹ của 18 đường Thần Đà Chưởng Pháp ra thi thố, vẫn không làm gì được đối phương, trong lòng hết sức nóng nảy bực tức. Trùng Dương vừa đấu vừa nói:
"Tông giá nên tự lượng sức mình mà thâu chưởng về, nếu không đừng có trách bần đạo không nể tình."
Âu Dương Phong là người cương ngạnh cực đoan, y thấy mình đấu với Trùng Dương ngoài trăm hiệp mà không động được chéo áo của đối thủ, càng tức hơn nữa là y đã đem cản lực bình sinh ra thi triển các chiến pháp tối độc, hỗn hợp với kinh lực của Cáp Mô Công mà Trùng Dương vẫn ung dung đón đỡ, hóa giải tất cả quyền pháp của y tựa như trò chơi chở nít,
Không xem ra trò trống gì, Âu Dương Phong càng tức giận thêm. Nghe Trùng Dương nói thế, y bèn gầm to:
"Cóc cần nhà ngươi lễ tình, có bao nhiêu tài nghệ cứ việc đem ra sử dụng cho ta xem, đã có làm gì được lão gia chưa?"
Trong lúc y quát lớn, quyền pháp cũng chợt đổi biến sang bá vương quyền, hai tay cung tròn thành hình vòng cầu rồi đẩy mạnh ra ngoài, vù vù phát ra luồng chưởng lực mạnh như hai thác nước. Thế ấy gọi là hạng vương cử đảnh. Đồng thời chân trái tung lên một cước, vòng tay vừa giao nhau, thân hình của y tựa như một mũi tên xẹt nhắm ngay Trùng Dương lao tới. Lần này y xuất chiêu quyền thật lợi hại tột cùng. Đây là một thức tối độc trong bá vương chưởng pháp, có tên là hận trời không cột, hận đất không vòng. Ban đầu y đánh ra hai chưởng đều là hư thế, để dẫn dụ kẻ địch phát chưởng đón đỡ, hoặc giả rằng mình né tránh, rồi thừa lúc địch thủ bất ý, y sẽ lao vào, nhảy tới phía dưới dùng tả cước, vừa quét vừa ngoéo phía bên hai tay một xỉa một đâm. Thế đánh ấy sẽ rất lợi hại, nhưng vô cùng nguy hiểm cho kẻ sử dụng, vì như vậy toàn bộ ngực phải để trống, thậm chí nửa thân hình phía trước cũng là lợi điểm cho đối phương phản kích. Âu Dương Phong kể mình nội ngoại công phu lợi hại nên vận công cho da thịt cứng như sắt nguội, chịu cho Trùng Dương đánh trúng một chưởng rồi dùng thể nhập nội nhào tới phía trước lăn xả vào người Trùng Dương. Nguyên Bần Khúc Thắng hai người thấy thế đều rú lên kinh hãi, nào ngờ Trùng Dương vẫn bình tĩnh đứng yên chờ. Âu Dương Phong vừa nhảy ào đến, chàng xoạc hai chân đứng vững vàng như trái núi. Âu Dương Phong thấy xong quyền cước sắp chạm đến sân hình Thượng Dương Trùng Dương thì bỗng thấy trước mắt như hoa lên, thân hình của đối phương đột nhiên biến mất, thành ra tay độc chụp vào khoảng không. Y thầm nhủ trong bụng một tiếng: "Nguy to!" Vừa định hoành thân hồi chiêu trái đánh qua phía hậu, đã thấy một luồng chưởng phong bén nhọn từ phía sau lưng áp đến, đồng thời bàn tay của đối phương nhanh như chớp chụp trúng đại thủy huyệt sau cần cổ của y. Tiếp theo đó một sức mạnh bạc núi dời non ném bỗng thân hình của y lên trên cao. Cái ném ấy cũng rất lạ, không phải ném thẳng ra phía trước mà tựa như có một bàn tay vô hình cực lớn dùng mạnh thân hình y lên tận 5-6 trượng cao, quay lộn mấy vòng rơi đánh bọp xuống đất tựa như trời giáng. Âu Dương Phong cảm thấy tứ chi rêm nhức như gãy lừa từng đoạn, đau gần muốn đứt hơi. Chiêu thức của Trùng Dương vừa sử dụng mường tượng như oai lực của Nhất Dương Chỉ, nhưng thật ra Trùng Dương vẫn dùng kình lực của tự nhiên quyền đánh bại Âu Dương Phong. Phần thứ 19 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 20.